Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com. Trừ Bạch Nhật Diễm Hỏa trong truyền thuyết, ma tộc dân chúng quan tâm hơn chính là tòa thần liễn cùng với cỗ xe nhỏ này. Nghĩ đến trong liễn là giáo hoàng cùng thánh nữ của nhân tộc, cho dù là người chiến bại, bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên cùng kích động. Ở ma vực cánh đồng tuyết, Trần Trường Sinh rất nổi danh, Từ Hữu Dung thì bởi vì biểu lộ cuồng nhiệt của ma quân càng thêm nổi danh. Nhưng trong chiếc xe nhỏ này là ai? Dân chúng rất không hiểu, lại còn có nhân loại nào có thể xếp phía trước giáo hoàng cùng thánh nữ? Suy đoán dần dần lưu truyền, dân chúng mới hiểu thì ra là lão sư của hoàng đế cùng giáo hoàng nhân tộc, tên là Thương Hành Chu, nghe nói là nhân vật nổi danh cùng với Vương Chi Sách. Thương Hành Chu không để ý đến ánh mắt tò mò hai bên đường phố, ánh mắt của hắn rơi vào kiến trúc hai bên đường, cũng tràn ngập tò mò. Hắn đã tới Tuyết Lão Thành, xem vô số hồ sơ liên quan, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tòa thành thị này. Đối với hắn mà nói, tòa đô thành ma tộc này là xa lạ, lại là quen thuộc, tràn đầy một loại cảm giác phi thực tế làm người ta mê say. Giống như những kiến trúc này, quả thật rất mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ bất hợp lý. Đỉnh tháp cao vút trong mây tượng trưng cho cái gì? Tại sao rõ ràng trên cửa khảm đầy ngọc lưu ly màu lam như đại dương, có thể đón vào ánh mặt trời rực rỡ nhất, làm cho người ta cảm giác lại âm trầm đến vậy, phảng phất âm u chân chính? Tòa kiến trúc tráng quan nhất kia xuất hiện tại trong mắt mọi người, cho dù là trong đêm khuya đen nhánh không sao, vẫn là cực kỳ bắt mắt, phảng phất núi cao chân chính. Đó chính là ma cung. Cửa chính ma cung cao hơn 10 trượng đã tan vỡ, ngoài rìa còn có chút ngọn lửa màu lam nhạt, hẳn là có liên quan đến tài liệu. Xe nhỏ dừng phía ngoài ma cung, không đi vào, cả đội ngũ cũng ngừng lại. Thời gian chậm chạp trôi đi, cỗ xe nhỏ này thủy chung không nhúc nhích, cũng không có thanh âm từ bên trong truyền tới. Vô số tầm mắt rơi vào trên xe nhỏ, Đường lão thái gia đi tới bên cạnh xe nhỏ, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng đi tới bên cạnh xe nhỏ. Đường lão thái gia cách Thanh Mành cửa sổ xe, hỏi. Đi vào chứ? Thanh Mành bị nhấc lên, lộ ra gương mặt của Thương Hành Chu. Hắn nói, không sai biệt lắm sao? Đường lão thái gia nhìn về Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh trầm mặc một lát rồi gật đầu. Buổi sáng bắt đầu vào thành, cho đến lúc này mới đi đến ma cung, trừ những lý do phía trước đề cập tới, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn lệnh cho cả đội ngũ vòng một vòng lớn ở Tuyết Lão Thành, phải tất yếu đi qua toàn bộ quảng trường nổi tiếng, thấy tất cả kiến trúc nổi tiếng. Không sai biệt lắm, Đường lão thái gia nói. Vậy thì nhìn đến đây thôi. Thương Hành Chu phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó nhắm hai mắt lại. Phía trước ma cung hoàn toàn yên tĩnh, tiếng chiến đấu nơi xa cùng ánh sáng pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm tinh tường truyền tới đây. Không biết qua thời gian bao lâu, Đường lão thái gia tiến lên đem rèm cửa sổ buông xuống. Trần Trường Sinh đi tới chiếc xe, đem tiểu đạo sĩ kia ôm xuống. Tiểu đạo sĩ biết hắn là ai, không sợ hãi, đem hắn ôm gắt gao. Trần Trường Sinh chú ý tới tay áo của tiểu đạo sĩ buộc vô cùng chặt, trên mặt còn có chút máu đen, biết là những ngày qua đã cứu trị tướng sĩ lưu lại. Người có một vị thúc thúc tay áo cắt vô cùng ngắn, như vậy sẽ rất dễ dàng làm việc, sau này ta sẽ làm cho. Góc truyện audio.com, người, tiểu đạo sĩ gật đầu, nói, vâng, Từ Hữu Dung tiến lên, đem hắn từ trong ngực Trần Trường Sinh nhận lấy. Tiểu đạo sĩ chưa từng thấy Từ Hữu Dung, nhưng vẫn biểu hiện vô cùng biết điều. Trần Trường Sinh đi tới trong ma cung, Từ Hữu Dung ôm tiểu đạo sĩ theo ở phía sau, tiểu đạo sĩ nhìn buồng xe, rốt cục không nhịn được khóc lên. Lão tổ đã chết rồi sao? Trần Trường Sinh không nói gì, không quay đầu lại. Đường lão thái gia chắp hai tay đi theo. Vương phá tới, hắn chuẩn bị đem cỗ xe nhỏ này kéo vào ma cung. Để ta sao? Tiếu Trương nhận lấy công việc này. Ai cũng biết người thích hợp nhất để làm chuyện này là Trần Trường Sinh, nhưng cũng đều biết tại sao hắn không chịu dừng bước lại. Trong ma cung tiếng chém giết dần dần ngừng lại, có chút cung điện sinh ra ngọn lửa cũng rất mau bị dập tắt, cho dù là chiếm lĩnh, hết thảy tất cả cũng lộ ra vẻ đâu vào đấy. Tựa như cước bộ của Trần Trường Sinh, tiết tấu vững vàng mà minh xác, không nhanh không chậm. Nhưng hắn không thể thấy rõ ràng bộ dáng điện vũ trong ma cung. Điện vũ do hắc lý thạch vô cùng thưa thớt xây thành, khí thế vô cùng rộng rãi, hơn nữa điện vũ khác nhau cũng có phong cách khác nhau, màu sắc bất đồng, loại kỹ xảo hội họa thường gặp bên trong Tuyết Lão Thành rơi vào trên kiến trúc quả thật có thể nói kinh người, có một loại mỹ cảm rực rỡ. Nhưng trong mắt hắn những thứ này chỉ là chút ít sắc khối mơ hồ. Sâu trong ma cung có một mảnh ruộng quỳ hoa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nhìn giống như đại dương màu vàng, ở trong đêm thu lạnh lẽo như vậy, vẫn làm cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Đoàn người bước qua quỳ hải, hướng nơi sâu đi tới, cảm giác ấm áp quanh mình dần dần trở nên lạnh lẽo, mà một loại lực lượng tà ác âm lãnh phảng phất bóng đêm giống nhau cũng đang tăng cường. Đạo Điển từng ghi lại, loại lực lượng này chính là khí tức Thâm Uyên, cũng là một trong những ngọn nguồn phát ra lực lượng của ma tộc. Ma điện ở dọc theo Thâm Uyên, xem ra đã thật không xa. Quỷ hoa màu vàng như thủy triều tách ra, một tòa cung điện toàn thân tối tăm, vô cùng cao lớn, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thông qua thềm đá dài chừng mấy dặm, mọi người tiến vào ma điện. Cho đến lúc này, tầm mắt của Trần Trường Sinh mới không còn mơ hồ nữa, chẳng qua còn có chút đỏ hồng. Trong ma điện không gian phi thường to lớn, không có một cây cột đá chống đỡ, toàn bộ do cự thạch màu đen xây thành, cứ cách một đoạn cự ly sẽ thấy một bức họa, hoặc là nhân vật, hoặc là phong cảnh, hoặc là hoa quả, hoặc là chẳng qua là bút pháp đơn giản, bên trong phảng phất ẩn giấu rất nhiều trí tuệ. Từ cửa lớn của ma cung bắt đầu, mọi người không gặp phải bất kỳ ma tộc, nơi này cũng không có, lộ vẻ dị thường vắng lạnh. Một đạo ánh sáng u lục bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, đâm thẳng vào mi tâm Trần Trường Sinh. Cách một đoạn cự ly, mọi người cũng có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa kịch độc. Trần Trường Sinh đối với đạo lục quang này rất quen thuộc, chính là khổng tức linh của nam khách. Từ Hữu Dung cùng tiểu đạo sĩ trong lòng đang nói gì đó, không có ngẩng đầu. Đoạn kiếm phá không bay ra chính xác đâm trúng đạo lục quang kia. Đang ở Trần Trường Sinh chuẩn bị nghênh đón công kích kỳ quỷ kế tiếp của nam khách, đạo lục quang kia biến mất trong không trung. Ngay sau đó, phía trên ma điện vang lên tiếng va chạm liên tiếp dày đặc sau. gocchuyenaudio.com, đó có bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, oanh một tiếng nổ, hai đạo thân ảnh nặng nề rơi trên mặt đất, cho dù là nham thạch màu đen cứng rắn cũng bị vỡ ra mấy đạo vết nứt. Bụi mù dần tan, một hắc y thiếu nữ chế trụ nam khách. Tại sao ngươi yếu đi nhiều như vậy? Hắc y thiếu nữ nhìn nam khách không giải thích được nói. Trần Trường Sinh nhìn gương mặt nam khách tái nhợt cũng có chút bất ngờ, không biết những ngày này nàng trở lại Tuyết Lão Thành, đến tột cùng gặp phải chuyện gì? Ta thật sự rất hối hận, ban đầu ở Chu Viên vừa nhìn thấy đã nên giết ngươi. Nam khách không để ý đến hắc y thiếu nữ quan sát mặt Trần Trường Sinh, mang theo vô cùng hận ý nói. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói tiếp, tiếp tục hướng nơi sâu của ma điện mà đi tới. Nam khách nhìn bóng lưng của hắn, mang theo tuyệt vọng hô. Ngươi muốn chúng ta chết sạch mới cam tâm sao? Không, ta chỉ muốn các ngươi đầu hàng. Trần Trường Sinh nhìn về cỗ xe nhỏ kia trầm mặc một lát tái diễn nói. Đầu hàng, cách chương.